şimdiki benim pas. Các Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2009. Hôm bài học rồi, chúng ta học một bài học từ kinh Tạp A Hàm có cái tên là Chìm trong dòng lũ. Ở đây không biết các vị có từng chứng kiến những cái dòng nước lũ ở Việt Nam chưa? Miền Nam thưa các vị nước lũ nhưng mà hiền, miền Trung những cái cơn mưa lớn, nước lũ rất là kinh hoàng. Do vì gần cái dãy Trường Sơn cho nên nước mà nó chảy về thì nó lên rất là nhanh và nó cuốn phăng nhà cửa con người. Và ví dụ như những năm gần đây lũ nó lên ở vùng sông Hương và có những cái làng chìm trong biển nước mênh mông. Còn miền Tây thì nếu các vị đã từng chứng kiến những cái trận nước lũ thì nó lên nhưng mà lên rất là chậm, nó lên mênh mông thôi. Thế nhưng mà có điều may mắn đó là do vì thượng nguồn của sông Cửu Long nó có cái dòng Tonle Sap và biển hồ, nước nó chảy về tới chỗ ngã ba Nam Vang thì nó chảy ngược lên biển hồ. Và biển hồ như một cái thùng đàn, nó chứa cái trữ lượng nước từ thượng nguồn sông Cửu Long. Cho nên cái lũ của 6 tỉnh miền Tây nó rất là lạnh. Thấy thì ghê gớm, nhưng mà nước nó lên chậm chậm, lên từ từ, chứ nó không có cái gì kinh khủng giống như miền Trung. Tuy nhiên có những cái cơn lũ gần đây, ví dụ như cái cơn lụt hồi năm rồi, năm kia gì ở Louisiana đó, rất là kinh khủng. Và cái dòng Mississippi của Mỹ này, cái trữ lượng nước mưa của đầu nguồn tràn xuống thì cũng khủng khiếp, nhất là từ trên thượng nguồn tràn về, từ ngoài biển nó dội vào. Thế thì người ta chạy lũ không có phải dễ đâu. Và hồi xưa thì họ cứu hộ bằng thuyền thôi, bây giờ thì họ cứu người bằng phi cơ, có khi cứu không có kịp. Và những cái dòng lũ của sông vật lý bên ngoài nó có khủng khiếp một chút, thế nhưng mà chúng ta còn có khả năng chạy được, do vì đó là hiện tượng thiên nhiên đất trời, nó có cuồng nộ đến, nhưng mà cái sự tàn phá của nó tối thiểu thì cũng có con người, cũng có bè bạn chung quanh, và nhất là xã hội hiện tại không quan tâm, cho nên chúng ta có thể thoát chết rất là dễ. Trong khi cái dòng lũ từ bên trong tâm thức của các vị mà nó đi về, nó tàn phá thì các vị không có cách gì chạy trốn được cả. Cái dòng sông buồn, giận hay là thất vọng trong tâm thức ta nó cuồn cuộn đổ về thì người thân bên cạnh cũng không có chia sẻ được. Cái điều này nó hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như hồi chiều này, trên con đường về đây thì Khôi nó có nói chuyện, nó nói là những người bạn học của nó có một cô gái vừa treo cổ tự tử ở vùng North này, ngoài LA này, 20 ngoài tuổi thôi. Mẹ cô mất, cô là người Việt gốc Hoa từ Hồng Kông qua đây. Bố cô thì bị tai biến cho nên phải về lại bên kia. Một mình cô thì cô học, cái áp lực của học hành đè nặng, áp lực của tiền bạc. Và dĩ nhiên là chúng ta không có thể thăm dò được để biết là ngoài những áp lực ấy nó còn có một áp lực quan trọng hơn, nó có thể đưa đến cái chết của người ta, đó là áp lực của thất tình. Nam nữ mà thất tình thì thưa các vị đưa đến cái chết rất là dễ. đã mất tình cảm, mất người thương rồi, mà cộng với những cái hoàn cảnh xã hội nó đè rất là nặng, người ta không có cách gì vượt thoát được cả. Nó là một loại lũ mà thưa đại chúng là trong đời sống tối thiểu thì chúng ta đã từng đi ngang qua. May mắn là những cái cuồng lũ của tâm thức, của cảm thọ vui buồn, nó không đến nỗi ghê gớm, nó chưa đến nỗi nhận chìm ta. Đó là may thứ nhất. Cái may thứ hai là có khi mình nhờ Phật Pháp nuôi dưỡng, mình nhờ cái phước đức của tổ tiên, của ông bà, cho nên tâm thức mình đã đủ vững, đủ kiêu hùng để vươn vai đứng lên được. Chứ còn cái dòng lũ bên trong của thân tâm các vị nó rất là dễ sợ. Tóm lại thế này, cái cuồng nộ của đất trời, của thiên tai hoạn họa, của lũ lụt, người ta chạy trốn được, có nhiều người bên cạnh để cứu hộ ta, giúp đỡ ta. Nhưng mà cái lũ từ bên trong tự tâm của các vị thì các vị phải là người chịu trách nhiệm về nó, chứ không ai giúp các vị được cả. Mình có tu hành vững chãi, mình vươn lên được thì mình mới vượt thoát thôi. Chứ không thôi cái năng lực của nó rất là dễ sợ, nó nhận chìm đời sống ta. Và khi nó nhận chìm một đời rồi thì nó có hy vọng nhận chìm nhiều đời. Ngay trong hiện đời mình không khéo, mình để cho cái tàn phá của nó về tâm thức mình rất là nặng nề, mình không có chống chọi được, không hóa giải được. Ví dụ như cái cô bé ở trên lót kia, cổ treo cổ tự sát, và không có cái chết gì đáng khủng khiếp bằng treo cổ cả. Mỹ dường như nó không dám treo cổ đâu. Thất vọng lắm thì nó kê súng vô màng tang, nó bóp cò thôi, hoặc nó uống thuốc ngủ thôi. Với dân Á Đông mình rất là dễ sợ. Cái thất vọng nó lớn đến độ người ta không có thể chống chọi được, và người ta chết một cách rất là kinh khủng. Và nói tóm lại một điều thế này, mình mà không có học Phật Pháp cho giỏi, thưa các vị, là những cái cơn bão lòng nó nhận chìm mình. Mình chưa nói đến chuyện chết, nhưng mà nó nhận chìm mình trong đời sống hiện tại. Mình nổi chìm, ngục lặng trong cái nỗi khổ của tâm thức dày dò, của những cảm thọ. Rồi một đời này không khéo thì thưa các vị, mình mang cái nỗi hận vô cùng, giống như cô gái kia. Thế thì cổ lay quay của trở lại cuộc đời, cổ vẫn cứ chìm đắm và cái ám ảnh của cái chết trong một kiếp xa xưa hoặc những kiếp gần, nó lớn vô cùng. Và người ta có khi phải mất đi cả nhiều đời lắm mới có thể gột sạch được cái tâm thức chán nản, thù hận, lo âu, bất an, cuồng nộ của lòng. Nó gieo cái hạt mầm vô tâm thức rồi thì gột nhiều đời cực lắm. Một cái hạt mầm nhỏ như cái hạt mầm tà kiến nó gieo vô tâm thức mình rồi thì mình gột cũng đã khó thay. Huống nữa là cái hạt mầm thù hận, chán nản, thất vọng, khổ đau. Cho nên mình phải khéo, mình mang một thân phận con người, mình hãy làm thế nào để cho trong một đời này xả ly được những cái nghiệp ác, nghiệp buồn phiền, nghiệp thất vọng. Nhất là chúng ta may mắn gặp được chánh pháp thì mình phải cố gắng tu tập cho giỏi, bằng không thì những hạt giống bất thiện pháp nó gieo vào tâm thức các vị rồi thưa gọt khó lắm. Và cái dòng sông lũ của thân tâm của chúng ta rất là đáng sợ. Trong văn học A Hàm có một kinh Đức Thế Tôn dạy, mình tóm tắt vài điều rất ngắn là chia sẻ cùng các vị về nội dung thôi. Tức là Đức Thế Tôn kêu các thầy Tỳ kheo lại dạy các thầy rằng, cái sắc thọ tưởng hành thức được gọi là năm thủ uẩn đó, nó có một cái vị ngọt nhất định. Và do vì bản thân nó có một cái vị ngọt, cho nên nó làm cho chúng ta tham đắm, mê lầm và bị nhận chìm. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là không có một ngũ thủ uẩn nào, tức là không có sắc thọ tưởng hành thức nào, nó không có tàn hại, nó không có tác hại. Cho nên do vì năng lực tác hại của nó rất lớn, cho nên cái khả năng thứ hai là các bậc thánh giả hay là những người có duyên lành lớn, họ yểm ly sắc, họ chán sắc, họ sợ sắc, họ kinh khủng với sắc. Cái thứ ba là bản thân của sắc, tức là bản thân của tất cả những cái loại thủ uẩn kia, Nếu tự thân của nó mà nó gắn liền với đời người thì người ta không tu được, do vì bản thân của nó vốn là nó đã không dính gì con người, mà do con người mê lầm gắn chặt đời mình vào nó. Do vậy cho nên bản chất của nó tuy có ghê gớm nhưng mà người ta sẽ xả ly được nó để chứng được thánh quả. Và Đức Thế Tôn nói điều đó với các thầy tỳ kheo, rồi Ngài xác định lại là: này các thầy, nếu đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà ta không hiểu biết một cách như thật, vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, sự xuất ly là sự xuất ly, thì ta đã không chứng được quả chánh giác. Ta không được trời, người, sa môn, thích, phạm, thiên vương gọi ta là một bậc thầy của tam giới, do vì ta hiểu biết nó một cách tường tận như thật, ta chứng ngộ, ta giải thoát được, cho nên ta tự mình chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một bài kinh trong Văn Học A Hàm. Mình tóm lược một đoạn ngắn để có dịp các vị đọc vào tạp A Hàm trang 26 quyển 1 có cái bài kinh này, kinh thứ 13. Sẽ có dịp chúng ta đọc lại bài kinh này. Tuy nhiên hôm nay mình không có mang cuốn kinh theo, mình chỉ tóm gọn vài nét rất là căn bản và mình đi vô nội dung của bài kinh này để chia sẻ cùng các vị ba điều thôi. Ba điều quan trọng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó. Một là vị ngọt của năm thủ uẩn. Điều thứ hai chúng ta sẽ đi vô đó là nhận biết tác hại và yểm ly. Yểm có nghĩa là chán, ly có nghĩa là xa lìa. Và vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn đó là vượt thoát hay là xuất ly khỏi năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn này người ta gọi là ngũ thủ uẩn. Tại sao gọi là thủ? Thủ là chấp thủ, nắm chặt, bám víu chặt. Uẩn có nghĩa là tôn góp, tích chứa, tập trung lại. Quẩn. Mình giải thích một chút. Ví dụ như sắc quẩn là hình hài này, nó mang cái đặc tính đầu tiên đó là nó gom góp, tích chứa, cất giữ, tập trung lại, nuôi lớn. Rõ ràng là hình hài này nó là như vậy. Đầu tiên nó mượn một chút tinh cha, một chút huyết mẹ, rồi máu huyết của mẹ nuôi dưỡng từng ngày để nó trưởng thành. Rồi khi nó có mặt giữa dòng đời thì nó mượn cơm, mượn gạo, mượn thức ăn, mượn mọi thứ để nó hình thành cái hình hài này cho tới hôm nay. Thế thì trong bản chất của nó đã có cái sự tích chứa, tích tập, gom góp lại để hình thành. Rồi cái thủ là gì? Thưa các vị, nếu nó không bảo trì thì nó không thể tồn tại tới hôm nay. Cho nên tự bên trong nó có cái năng lực nó bảo trì, giữ gìn. Và đó là mức độ cạn. Mức độ sâu là khi ta có một hình hài, ta có một sắc chất thế này, thì tâm thức ta tự nhiên gắn chặt vào nó, tự nhiên chấp chặt vào nó, không có xả ly được, không có chán ghét nó được. Ta tìm khắp hành tinh này không ai yêu mến ta bằng chính ta hết. Không ai thương các vị bằng chính cái bản thân các vị. Mình nói mình thương chồng, thương con, thương vợ, nói đùa thế thôi, nhưng mà thực tế nhìn cho kỹ thì ta thương ta nhiều hơn thương bất cứ ai. Sở dĩ mình gọi mình thương chồng là do vì người chồng nó đem đến cho mình cái chỗ tựa, đem đến một chút hạnh phúc cho đời sống mình, đem đến cho mình một chút an ổn trong cuộc đời này. Mình nói mình thương vợ là vì cái điều kiện hạnh phúc của mình có mặt là nhờ người vợ. Mình đỡ trống trải, đỡ cô đơn, mình tựa vào đời sống của nhau để tồn tại. Mình ký với nhau một cái hiệp ước, lợi dụng lẫn nhau để tồn tại thôi. Chứ thực tế thì nhìn cho kỹ thì ta thương ta hơn thương bất cứ ai. Các vị mà có ông chồng hay có bà vợ mà cái người kia không hề là cái điểm tựa cho các vị, không hề chia sẻ niềm vui nỗi buồn với các vị, người kia là người tàn phá đời sống các vị sợ chết đi chứ làm sao có chuyện thương được. Mình gắn đời mình vào người kia, mình nói mình thương là do vì cái mức độ cạn nhất, nói ra thì nó mít lòng nhau nhưng mà rất thực, đó là do vì ta có thể lợi dụng lẫn nhau để tồn tại, để sống còn. Lợi dụng tình cảm, lợi dụng vật chất, lợi dụng điều kiện vân vân, nghĩa là ta sử dụng nhau. để sống còn, cho nên ta gọi là ta thương. Nhưng mà không hề có một tình thương nào không có sự đổi chác bên trong cả. Tình thương mẹ con được gọi là một loại tình thương cao quý nhất của xã hội loài người. Nhưng mà trong đó nó cũng có một cái hàm ý qua lại, đối tác, không hề thiếu. Nếu đứa con kia rất ư là bất hiếu, thế thì các vị sẽ giảm dần cái lòng thương của các vị thôi. Cái này rất là tự nhiên. Cho nên thưa các vị, thủ quẩn là cái nghĩa sâu nhất là không ai yêu cái ngũ quẩn của các vị bằng chính các vị cả. Sắc quẩn cũng thế, thọ quẩn cũng thế, tưởng hành thức gì cũng thế. Cái sự thật này nó rất là bẻ bàng, nhưng mà nó là sự thật. Có những sự thật nói ra thì nó mất lòng nhau, nhưng mà nó là sự thật. Không ai dám nói điều này. Xã hội không cho phép chúng ta nói điều này, phá vỡ nền tảng hạnh phúc gia đình, phá vỡ cái cấu trúc xã hội. Trong khi nhìn bằng con mắt của các đấng Thế Tôn và nhìn bằng tự giác thì sự thật nó là như vậy. Nó phủ phàng như vậy đó, nhưng mà nó là sự thật. Phủ phàng chứ hả? Tội nghiệp con người vậy đó. Đức Thế Tôn định nghĩa thương đúng nghĩa là vô duyên. Vô duyên từ. Vô duyên là gì? Lòng thương như ánh nắng vậy đó. Nó rất là tự nhiên, nó tuôn chảy, nó ban phát. Nó không có một cái nhu cầu đòi đền trả gì cả. Nó không cần đối tác. Cỏ cây cũng hưởng chừng đó năng lượng. Và đôi khi ánh nắng cũng tàn nhẫn chứ không phải là ánh nắng thương không. Tại sao? Nó rất là tự nhiên thôi. Cứ mùa hè là nó nóng tới 100 độ, anh chịu cũng được thôi à. Chứ không hề vì lý do người này ốm yếu bệnh hoạn là tôi nóng 50 độ thôi để cho mát, thì không có. Tự nhiên như thế. Cho nên nhìn một mặt nào nó vô duyên từ, nó có một cái sự bình đẳng là một, nó không cần đối tác là hai, và ban rải đồng điều tự nhiên là ba, và vô tình vô cùng. Và cái này ở trong Lão Trang họ đã nói rồi, tạo hóa vốn bất nhân, đối với con người như chó rơm thôi. Chó rơm là sao? Tức là người ta bệnh hình một con chó rơm, người ta làm trang phục cho nó rất là đẹp đẽ để cúng tế thần linh. Thế nhưng mà cúng tế thần linh xong rồi vứt ra ngoài đường để cho mọi người dậm lên. Thiên nhiên đối với con người là như vậy. Rất là nhẫn tâm. Và từ của Đạo Phật đúng nghĩa là từ vô duyên, tức là không cần một nhân duyên, không cần một điều kiện. Ban phát rất là đồng đều như sương thấm trên mặt đại địa, thấm trên hành tinh, như ánh nắng trải đến nhân gian này. Không có nói là chỗ này cần ánh nắng nhiều nè, tôi phải ban phát nhiều nè, chỗ này cần ít, không có. Đều đồng đẳng vậy. Cây nhỏ cây lớn gì nhất mục bình đẳng. Cây nhỏ chịu nổi thì cứ chết thôi. Nó là dạng vô duyên từ à. Còn chúng ta thì không có vận dụng được vô duyên từ, mà chúng ta hữu duyên từ, là phải có điều kiện đối tác đổi chác đàng hoàng lại qua. Tôi cho anh cái này, anh cho lại tôi cái kia. Và lòng thương của mẹ đối với con cũng thế, cũng đặt trên những căn bản đối tác à. Các vị đều là những người có gia đình, các vị nhìn thử ra phải không? Chắc không sai là mấy đâu. Con mình mà nó bất hiếu, nó khó ưa, thưa các vị, ta không để thương được. Và cái mối bất hòa lớn nhất giữa cuộc đời này là mối bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu. Nó cũng phát sinh từ cái hữu duyên từ. Thương có điều kiện, không phải không có điều kiện được. Tôi chưa hề nghe một người con gái nào mà không mất lòng với mẹ chồng cả. Không ít thì nhiều. Và họ đều có một cái sự chịu đựng thầm lặng. Và không hề có bà mẹ chồng nào thực sự thương con dâu bằng con gái cả. Dường như đó là nguyên tắc của đời sống. Họ thông minh, họ tinh tế thì họ che giấu điều này. Thế nhưng mà rõ ràng là bên trong tâm thức của các bà mẹ đều không thể thương con dâu hơn con gái mình. Các vị nhìn kỹ coi, nó là như vậy. Rồi ta chán ghét chuyện này vô cùng, ta không ưa bà mẹ chồng. Thế nhưng mà ta có con trai, ta cưới dâu, ta cũng làm y như thế. Họ không đi đường khác, ta vẫn cứ thế à. Và cái chuyện này nó đã xảy ra 5-10 nghìn năm từ lúc con người có mặt cho tới hôm nay. Và nó còn hứa hẹn là
con người còn có mặt trên hành tinh thì nó còn như thế, chứ không thể đổi thay được. Dù xã hội loài người có văn minh đến chừng nào thì vấn đề nó vẫn cứ vậy, vấn đề tâm thức con người vẫn y nguyên như vậy mà thôi. Các vị thấy lạ chứ ha? Xã hội thì văn minh, người ta đã đẩy trình độ con người đi đến sao quả sao kim rồi, nhưng mà trình độ tâm thức con người thì vẫn như nguyên sơ, không khác gì nhau cả. Ngày xưa sự tàn ác của con người đó là giết người bằng gậy gộc, bằng đá ném. Bây giờ thì họ cũng giết người văn minh hơn và giết nhiều người hơn. Họ không ném đá, không phải đập bằng gậy, mà họ giết, họ đứng xa họ giết thôi. Họ giết hàng loạt người. Cái sức quỷ hoại tàn phá của nó kinh khiếp hơn gấp 1 triệu lần, chứ không phải 100 lần. Thế thì tâm thức con người không đổi thay bao nhiêu cả. Đó là mình giải thích một chút về thủ quẩn để các vị sợ. Và xin tóm tắt lại là nếu mà chúng ta loại trừ được cái chấp thủ về sắc quẩn, chấp thủ về thọ tưởng hành thức là thành bậc thánh. Và giáo lý đạo Phật không có mù mờ, không có xa xôi gì cả, chỉ ngay nơi tự thân của Adam có thể tu được hay không tu được, chứ không có chuyện là xa xôi gì cả. Bằng con đường thực tập, bằng con đường khơi mở tuệ giác, để nhận diện, để xả ly, để chán ghét hình hài, nhận thức rõ về vô thường, về cái đặc tính tạm mở của sắc thọ tưởng hành thức, rồi từ đó mình trực tiếp nhảy vào vùng đất của Như Lai ăn trú trong niết bàn thôi. Giáo lý đạo Phật không hề có cái gì mà bí mật mà đóng kín cả. Nó là cái trang sách mở ra cho chúng ta. Một là chúng ta tu thành tựu được an lạc, hai là chúng ta luyện đời mình và dòng chảy của tử sinh thôi. Hai con đường này do anh tự chọn. Nó rất là hay là như vậy. Đầu tiên chúng ta nói đến cái vị ngọt của năm thủ quẩn, gồm có sắc quan, thọ, tưởng. Sắc ngọt không? Ngọt, dìm chết người. Có nhiều lần mình đã thưa cùng các vị đó, thiếu ăn thiếu mặc chưa đến nỗi chết, thiếu tiền, bố mẹ mình mất chưa đến nỗi người ta buồn người ta tự sát đâu. Thế mà thất tình người ta tự sát á. Phải vậy không? Không phải những người trẻ họ thất tình họ mới tự sát. Thưa các vị, người lớn là thất tình họ cũng khổ đau quằn quại, họ cũng chết như chơi, chứ không phải là người trẻ mới chìm trong sắc. Cái này nó rất là tự nhiên thôi à. Tại vì bản chất con người có mặt trên trần gian này sinh ra từ dục nhiễm, chứ không phải từ hạnh nguyện Bồ Tát trở lại cuộc đời này. Chúng ta ở trên thân trung ấm mịt mờ, nhìn thấy bố mẹ giao cấu với nhau nó có một vùng ánh sáng vậy. Rồi cái mình nhào đầu vô cái vùng ánh sáng để có mặt trong cuộc đời. Và khi anh rời hình hài này thì thần thức anh nó có một chút linh thông. Tại vì rời hình hài tứ đại rồi, chúng ta không còn dính với thân này, cho nên ta có một cái loại thần thông như các vị địa thần, các vị thần tiên du hành bằng tâm thức, cho nên xẹt cái là có thể về đến nửa vòng trái đất rất là nhanh, như ý thức gọi ý sinh thân đó. Từ tâm thức của chúng ta, ta nghĩ về cái gì thì nó hiện ra cái ấy, ta muốn đi đâu thì tự nhiên hình hài mình sẽ đi đến vùng đó. Nó có một cái sự thần thông nhất định do vì xả ly được hình hài vật chất nặng nề này. Do vậy từ cái cõi trung ấm lững lơ đó, cái mình thấy bố mẹ mình giao cấu, mình khởi dục ý trước, khởi dục niệm trước. Mà thông thường nếu là người đó thọ sanh vào nữ đó, thì họ sẽ thấy người con trai thôi, khởi dục niệm. Nếu người đó thọ sanh làm con trai, họ chỉ thấy người mẹ của họ và họ khởi dục niệm. Thì vừa khởi dục niệm thì họ liền gá vào thai liền, và gá vào thai là chìm trong bóng tối mịt mờ liền, chìm trong hôn mê liền, cái sự linh thông không còn nữa. Giống như là cái trạng thái của tử thư cái vị lạc ma, người ta ghi là đi ngang qua một cái đường ống cống rất là đen tối mịt mờ, chìm trong đó luôn và hôn mê cho tới lúc sinh ra đời, ngoa ngoe khóc, tập lật, tập ngồi, tập bò, tập đứng, tập đi, rồi dần dần, thưa các vị, quá khứ quên mất hết, không còn nhớ điều gì nữa cả, bắt đầu làm lại một kiếp sinh linh của một chúng sinh mới. Rồi cái con đường dài mình nói một chút như vậy để quy chiếu là điều này thôi. Thưa các vị, từ cái dục niệm của chúng ta có được hình hài này chứ không phải là từ bán nguyện. Trong khi các vị Bồ Tát, các vị Thánh, các ngài nhìn thấy ánh sáng của bố mẹ đang giao cấu nhưng mà không khởi dục niệm, tâm các ngài đã đoạn sạch ái dục cho nên nhìn thấy nhưng mà khởi phát đại bi tâm, vì muốn độ sinh cho nên gá vào nơi cái vùng đất này, mượn bố mẹ để có mặt lại trong cuộc đời, cho nên các ngài không giống như chúng ta. Cái hạt mầm đầu tiên không phải là ái dục, còn mình cái hạt mầm đầu tiên của mình là ái dục. Do vậy cái vị ngọt của sắc này, thưa các Phật tử, là nó mời gọi mọi người có mặt trên trần gian này. Và trong kinh 42 chương Đức Phật dạy, Đức Phật nói là may mắn thai trên trần gian này chỉ có một thứ nó cực kỳ quyến rũ người ta, đó là sắc. Nếu có cái thứ hai giống như nó thì không ai có thể tu hành chứng thánh quả được. Thì các vị biết là cái sắc ái, cái vị ngọt của nó cực kỳ mạnh, nó lớn vô cùng. Và đa phần tất cả những người tu mà không đi chọn đường tu đều rơi rớt vào chỗ này cả. Sắc, cái sự đắm nhiễm mê hoặc của nó, vị ngọt của nó khó cưỡng chế vô cùng đối với chúng ta. Sắc bình thường như màu sắc, âm thanh, vị ngon, thưa các vị, nó là cái, nó rất là nhẹ, không đáng nói. Sắc ái nó cực kỳ quan trọng và nó mạnh vô cùng, vị ngọt của nó không có một người nào trên hành tinh này mà có thể vượt thoát được, trừ phi anh đã dẹp sạch lậu hoặc chứng được thánh quả. Đó là mình mới đi một phần đầu, các vị thấy nó vị ngọt nó dễ sợ phải không? Tại vì bản chất từ bên trong ta. Và cũng có một điều ngược lại nữa. Ngược lại nữa là thế nào? Thực ra anh coi nó là một loại kẻ thù, anh căm ghét nó, anh đề kháng nó, anh quyết lòng dập tắt nó. Thưa các vị, nó là một cái dạng bệnh, một cái dạng cực đoan thứ hai. Cái cực đoan thứ nhất là chạy đuổi nó, chìm đắm trong nó, khổ lụy. Cái cực đoan thứ hai là quay ngược lại, loại trừ, tấn ngự một cách cực đoan. Đó cũng là một cái cách mình tàn phá đời sống mình, làm hại đời sống mình. Tại sao? Bản chất của mọi đời sống sinh linh đó được hình thành bằng ái dục, và năng lượng ái dục nó dựng dậy đời sống của chúng ta. Tất cả những niềm đam mê của đời sống nó cũng bắt nguồn một phần, có một cái chân ở trong cái nền của ái dục. Và từ cái điều này ta nhìn ra mọi điều là tất cả những con người tài hoa, như những nhà phát minh khoa học, hay là những người lỗi lạc về nhiều lĩnh vực, nếu mà họ không trút năng lượng đời sống họ vào cái nỗi đam mê lớn như thi ca nhạc họa, thế thì một phần đời sống họ nó không có tiêu phí được, năng lượng đời sống họ nó không đi vào hướng nó được, cho nên nó sẽ đi về hướng của ái dục. Và đa phần đời sống của người tài hoa thì họ đều có cái phẩm chất của một người rất là đa tình là như vậy. Cái này nó rất là tự nhiên, tại vì cái năng lượng đời sống họ nó cuồn cuộn, nó không phải như chúng ta. Chúng ta thì đời sống chúng ta vừa đủ để sống trong cuộc đời. Còn những con người cái năng lượng đời sống họ cực kỳ mạnh, cho nên họ tài hoa thì nó kèm theo một cái nữa, nó đó là đa tình, đa tài, nó hay đi đôi với đa tình là như vậy. Cái chuyện này dường như nó rất là hiển nhiên thôi. Và từ cái điều này cho nên thưa các vị là, một là anh quạt được cái năng lượng sống động của thân tâm anh, nó đi ngược dòng để nó sinh thành một cái sinh mạng mới, đó là pháp thân của anh, tuệ giác của anh. Thứ hai, anh không làm được điều này thì anh để cho nó xuôi theo dòng chảy bình thường của ái dục, thế thì nó sinh thành một cái sinh mạng mới của nhân gian, chìm trong cõi tử sinh thôi. Con đường này nó rất là tự nhiên thôi. Một là cái con đường thuận chiều theo dòng sinh tử, hai là cái con đường nghịch chiều để đi lên, sinh ra chính bản thân anh, nó cũng được tạo thành mạng năng lượng của tự thân. Do vậy không có lạ gì cái chuyện các tôn giáo có mặt trên hành tinh muốn cho những người tu sĩ, hoặc của đạo Phật hay của Thiên Chúa hay của bất cứ tôn giáo nào, đạt đến cái chiều kích tâm linh mà cao siêu nhất, đều phải đoạn dục khử ái, đều phải sống độc thân là như vậy, chứ không có gì lạ. Để anh có trọn vẹn thì giờ, trọn vẹn điều kiện, trọn vẹn hoàn cảnh, và trọn vẹn cả năng lượng đời sống bên trong tự thân anh, để anh sinh ra một cái sinh mạng của chính anh. Chỉ vậy thôi, giản dị như vậy thôi. Đó là mình đi vô cái phần sắc, thì các vị thấy nó đã khó cho chúng ta trong cái con đường vận hành để có thể đi ngược dòng sinh tử. Thiên nhiên luôn bắt buộc chúng ta đi vòng tròn theo dòng luân hồi, chứ không muốn chúng ta đi ngược lại nha. Tại sao? Hãy nhìn coi, cỏ cây đất trời, chim muông cầm thú, mọi thứ nó đều tuân theo cái con đường vận hành như vậy. Nó đều có đời sống của âm, của dương. Loài động vật thì có con cái, con đực, vân vân, để cái chu kỳ vận hành sinh diệt nó đi theo một cái vòng tròn như vậy. Hành tinh thì quay vòng tròn, thái dương hệ thì cũng quay vòng tròn, và cái chu kỳ thành trụ hoại không ở ngoài nhiên giới, cái chu kỳ sinh lão bệnh tử là cái chu kỳ của mọi hình. Cho nên từ trong bản chất của chúng ta, mọi người đều có một cái khuynh hướng rất chung, đó là đi một vòng theo cõi tử sinh thôi. Nhận chìm mình trong cõi tử sinh rất là dễ, mà quay ngược lại thưa nó không có dễ là như vậy. Đó là mình nói từ cái mức độ cạn cho đến mức độ thâm sâu, từ trong căn gốc, để các vị thấy một cái sắc thôi là vị ngọt của nó khủng khiếp vô cùng, không thể vượt thoát. Rồi thọ tưởng hành thức, thưa nó càng đi vào cái chiều mạnh bao nhiêu thì năng lực nó càng mạnh bao nhiêu, và cái sức hút của nó, cái vòng xoay của nó để nhận chìm đời ta nó mạnh bấy nhiêu. Đó là nguyên tắc, đó là sự thật như vậy. Sắc quẩn này, thưa các vị, là cái mức độ cám dỗ của nó không là bao nhiêu cả nếu không có thọ tưởng hành thức đi vô. Tại sao? Thưa các vị, tại vì sắc chất này nó là một loại cấu tạo nên cơ thể rất là thô. Không hề có một người đẹp nào không già cả, không hề có một người đẹp nào không xấu trong tương lai cả. Thế nhưng mà cái đẹp người ta có thể chán được, nhưng mà cái bên trong là cái thọ tưởng hành thức, tức là cái điều làm nên phẩm chất tinh thần của con người, cái duyên dáng của con người, cái này nó không già, phải không? Hình hài thì có thể già, hình hài có thể xấu, nhưng mà người kia có thể 50 tuổi, 70 tuổi nhưng vẫn là người còn có duyên, cái sức hút họ vẫn còn. Và ở mức độ cạn của phù du vật chất thì người ta mê đắm về hình sắc, nhưng mà càng đi vào cái chiều tinh tế thì hình sắc không có nghĩa gì cả. Họ chết không phải vì cái chuyện đẹp đẽ không, họ chết vì nết, vì na, vì cái sự đoan trang thùy mỹ, dễ thương, đầm thắm gì đó. Tất cả những cái phẩm chất bên trong đó mới làm thành cái sự chìm đắm giết người. Chứ còn sắc không đến nỗi giết người. Từ cái ví dụ đó thì các vị nhìn ra là sắc sở dĩ mà nó có vị ngọt như thế là do vì nó có những cái phần này. Phần này gọi là phần tinh mệnh bên trong của thân này. Nó mới tạo thành một cái sự chìm đắm như một dòng cuồng lưu dẫn chìm đời sống của mọi chúng ta. Ví dụ các vị đọc vô kinh Tử Nhục á, có đôi lần mình đã chia sẻ bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta đó. Đoàn thực, loại thức ăn thô, này cơm, này gạo, này thịt, mọi thứ nó chỉ là một loại đoàn thực để nuôi sắc quẩn này thôi. Súc thực nó nuôi cái gì? Thưa đại chúng, súc thực nó nuôi thọ và tưởng này. những cái cảm thọ vui buồn của mình á, nó được nuôi bằng cái này, những xúc cảm này. Và thông thường cảm thọ là một loại, là một loại cảm xúc, nó có chân một phần ở trên sắc quẩn, nó có chân một phần ở trong cái tưởng quẩn này. Tưởng tức là mình có thể hình dung để dễ hiểu là những cái tưởng tượng, những cái mà nó đã đi ngang qua rất là xa trong đời sống chúng ta, ta hồi ức nó lại bằng tâm tưởng của chúng ta. Cái con người kia họ đã xa ta biệt mù, thế nhưng mà ta còn lưu trữ hình ảnh của người kia trong tâm thức ta. Rồi ta còn lưu trữ âm thanh giọng nói của người kia trong tâm thức ta. Không cần cất trong máy gì đâu, các vị có sẵn ở trong đây cái tiếng nói thầm thì đó. Các vị có sẵn trong đây hình ảnh của con người mà các vị đã từng mê đắm. Nó đã đi ngang qua lâu trong cái đời sống ta rồi. Thế nhưng mà hình ảnh nó lưu trong đây, trong những cái nếp gấp của tế bào não ta, nó còn lưu trữ lại. Thế là cảm thọ này nó sinh ra, thứ nhất là từ quá khứ nó đã đi ngang qua sắc quẩn, tức là ta đã tiếp xúc với con người thực, cho nên nó có một chân ở trong sắc. Thứ hai, nó có một chân ở trong những cái tưởng tượng của ta. Và đầu tiên nó khởi lên rất là bé nhỏ, nó trở thành một cái loại cảm thọ sinh khởi trong tâm thức ta, nó có một cái chút gì ngọt dịu thôi. Ví dụ như mình buồn, chiều đó mình cô đơn quá, cái mình gợi cái hình ảnh quá khứ về để nó làm cho tâm thức mình có một chút niềm vui khi hồi ức. Và chuyện này thì mình thường làm lắm. Cái hoàn cảnh hiện thực có khi nó vô vàn khó khăn và mình rất là chán, cho nên mình mời gọi những cái kỷ niệm vui của quá khứ về để gặm nhắm một chút để cho nó đỡ cô đơn. Thì ta gọi đó là thọ quẩn nó sinh khởi đầu tiên rất là nhạt. Và nó có một cái nguyên tắc, đó là nó sinh khởi xong thì nó lại ra đi, chứ nó không phải ở lâu. Phải vậy không? Hình ảnh nào nó đến tâm thức các vị, nó đến rồi thì nó đi qua chứ nó không dừng lại. Thế nhưng mà mình không bằng lòng với cái chuyện nó đến rồi nó đi qua, cho nên mình lại tái tạo lại. Tái tạo lại bằng gì? Ý thức của mình hồi tưởng lại, tức là mình nuôi dưỡng nó, mình cho nó ăn. Đây gọi là xúc thực. Những cái cảm xúc là, tức là những cái cảm xúc của hạnh phúc, của hỷ lạc, của niềm vui vân vân, các vị phải nuôi nó mới sống. Các vị phải cho nó ăn, nó mới tồn tại. Thì chúng ta gọi thọ tưởng này, sở dĩ nó kéo dài và nó nhận chìm đời sống ta là do vì ta cho nó ăn. Cho nó ăn bằng cách gì? Không phải nấu cơm cho nó ăn đâu. Cho nó ăn có nghĩa là mời nó về, nó trở đi trở lại trong vùng tâm thức của ta, thì gọi đó là cho nó ăn, là một loại thức ăn. Và thức ăn này nó có công năng làm gì? Nó có công năng nó kéo dài và nó duy trì hai cái thằng này, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Cái tư niệm thực, thưa các vị, nó là một cái sự vận hành của ý thức các vị. Nó chưa đi vào cái chiều mệnh, cho nên mình còn nhìn thoáng thấy cái sự suy nghĩ thầm lặng nó gợn lăng tăng trong miền tâm thức của ta, gọi nó là tư niệm thực. Có khi nó được gọi là ý niệm thực nữa. Tức là ta dùng cái năng lực của ý chí ta, năng lực của sự đam mê của ta. Ví dụ như mình mê đánh bài, mình vô casino mình ngồi, lúc mà mình mê cuộc đỏ đen rồi thì đừng có hòng ai kêu mình đi ăn cơm mắc công. Mình cắm đầu mình chơi luôn cho tới chừng mình buông con bài ra. Chừng đó thì mới phát giác ra mình đói lả, mình chưa ăn tới một ngày rồi. Và lúc mình cắm đầu vào cái cuộc đỏ đen thì thưa các vị, không có đói, không có mệt, không có đau lưng, không có gì cả. Ngồi hoài, ngồi một ngày một đêm chưa chắc gì các vị rên một tiếng. Thế nhưng mà qua cơn đó rồi thì cái đói, cái mỏi, cái mệt nó mới bắt đầu hiện lên trong thân các vị. Cái đó gọi là cái niềm đam mê, nó có một chân ở trong cái tư niệm thực này. Và tư niệm thực nó được làm bằng một ít nhiều của xúc thực, nhưng mà phần lớn là nó do cái mức độ cạn, là do cái sự đam mê của ta. Mức độ sâu là nó do ý chí của các vị làm nên. Có những người ý chí họ cực kỳ mạnh, họ khống chế được thân của họ, họ khống chế được vui buồn của họ, đó, đó gọi là tư niệm thực. Nhưng mà cái phần sâu sắc nhất để nó làm nên thọ mạng các vị sống còn và tồn tại tới hôm nay là cái dòng chảy của tâm thức miên man này. Nó mịn, nó thầm lặng, nó tuôn chảy rạc rào, chưa có một phút giây nào dừng trong cái dòng chảy tâm thức của các vị. Chính nó tạo thành một cái hệ thần kinh mà không cần khởi ý, nó tự vận động, tự điều hành toàn bộ cái sinh hoạt của một đời người. Tim ta không cần ra lệnh mà nó bơm máu không ngừng một phút giây nào cả. Phổi ta, thưa các vị, không cần có một ý thức của mình chen vô mà phổi ta cứ thở rất là đều, mạch máu nhảy rất là bình thường. Và cái sự vận hành, cái hệ thần kinh của các vị nó vận hành liên tục như thế này là nó nhờ dòng chảy của thức tâm này luôn luôn tồn tại, luôn chảy miên man bất tuyệt như một dòng sông. Cho nên cái sự sống của ta là do vì cái dòng tâm thức này nó được nuôi dưỡng không bao giờ dừng. Mình ngủ á, chìm trong cơn mê, ý thức của mình nó lặn xuống. Thế nhưng mà không có nghĩa là cái dòng tâm thức này nó dừng. Nó vẫn cứ chảy miệt mài với dòng sông thầm lặng chảy. Ý thức nó nổi lên ở chiều cạn, nhưng mà cái dòng tâm thức, nghiệp thức, chủng tử của các vị thì nó luôn tồn tại. Thậm chí những cái lúc mà các vị bị người ta gây mê, các vị bất tỉnh, thưa, cũng không phải là chết. Cái dòng tâm thức này nó vẫn còn vận hành. Cho nên khi hết thuốc mê, khi mình vừa tỉnh giấc thì mình nhớ lại mọi thứ, bằng không thì mình quên mất hết mình tên gì rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái dòng thức tâm này nó là cái dòng cuồng lưu chảy, thế nhưng mà nó chảy rất là thầm lặng bên trong, ta không thăm dò vào được, không nhận ra được. Do vì nó quá ư là mịn, quá ư là tinh tế. Cái con mắt của các bậc thánh tu đạt đến những cái địa vị rất là cao như là Bồ Tát thất địa mới có thể nhìn ra được cái dòng chảy của tâm thức thầm thì miên man bất tuyệt. Và tóm lại một điều thưa các vị, do vì nó là một cái loại nền tảng nhất làm nên hình hài thọ mạng đời sống của chúng ta, cho nên đã là một con người có mặt trên trần gian thì ta không thể vượt thoát được cái chấp thủ ngũ uẩn này là ta. Và tự thân nó ở mức độ cạn đã có một cái hương vị rất ngọt ngào mời gọi các vị, để các vị đừng bao giờ xả ly đối với sắc uẩn cả. Ở tầng sâu hơn là mình muốn khởi phát bồ đề tâm, mình muốn tu, mình muốn loại trừ những cái cố chấp về bản ngã, mình muốn nhận ra mình vốn là vô ngã. Thưa các vị, thầm lặng bên trong của dòng chảy tưởng hành và thức này nó luôn chống chế các vị, nó luôn khuyến cáo vo ve trong tai các vị là không phải vậy đâu, đừng có tin. Ta là tên này, ta là tên kia, chứ không có chuyện ta không có gì cả, không có cái chuyện vô ngã. Chưa nói đến chiều sâu, ở mức độ cạn thôi. Các vị mà bị người ta xúc phạm, các vị mà nổi giận, các vị bất an, lúc nó đang lên cuồn cuộn, các vị nói tôi là người nhìn thấy bất an là cái bị tôi nhìn thấy, các vị thuyết phục nó có dễ đâu, phải không? Mình cứ luyện mình vô à, mình cứ thấy tôi giận, tôi buồn, tôi bất an, tôi lo âu, chứ không hề thấy cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an là cái trạng thái cảm thọ hoặc tâm hành đi ngang qua, tôi là cái nhìn, không bao giờ có. Đành rằng mình đã đến đây mình nói như thế này, có một chuyện đó thôi, nói 4 năm rồi, thế nhưng mà các vị làm đâu có được. Nói sôi một miếng, kỳ nào cũng nói thế thôi. Thế nhưng mà khi giận thì thấy tôi giận liền, chứ không có cái chuyện là cái giận bị tôi nhìn thấy. Khi buồn thì thấy tôi buồn, chứ không hề thấy cái buồn của tôi, cái buồn bị tôi nhận diện, không hề. Khi thất vọng, khi khổ đau, khi lo âu, khi phiền muộn, nghĩa là ở mức độ cạn nhất của tâm hành các vị, khi vừa khởi là các vị lật đật luyện mình vào rồi, sợ nó chạy mất, lật đật là ôm chặt nó vào lòng, tôi là anh, tôi là buồn, tôi là giận, chứ không hề làm được cái điều tôi thấy cái buồn, cái giận của tôi. Thế thì rõ ràng là bản chất của nó đã làm nên từng thọ mạng con người trên hành tinh này, cho nên ta không thể vượt thoát nó một cách dễ dàng. nó là một loại vị ngọt, mà cái nhiệt tình tu của các vị không đủ lớn thì các vị không có khả năng nhìn ra cái vị ngọt của nó đâu. Các vị thấy nó rất là bình thường, nhưng mà thực tế thì Đức Thế Tôn nói là bao giờ con người giác ngộ được cái bản chất của nó làm nên mọi chấp thủ của con người và nhận biết rõ ràng cái sự tai hại của nó, mới bước vào cái tầng thứ hai là yểm ly nó bằng thông, thì ta không thể chán đó. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích để cho các vị đi vô. Cái điều thứ hai chúng ta muốn bàn đó là nhận biết cái tác hại và yểm ly đó, và chán sợ nhòm gớm xả ly. Dĩ nhiên là đời sống của chúng ta sẽ có lúc mình nhận biết cái tác hại của nó, rồi mình cũng yểm ly, tức là mình cũng xa lánh, cũng chán và cũng xả ly nó được. Thế nhưng mà đợi tới lúc đó thì hơi muộn. Lúc đó làm chủ nó không được, biểu nó đưa tay nó không chịu đưa tay, biểu nó ngồi nó không chịu ngồi. Lúc đó mình mới chán, muốn đi cho rồi, lúc đó thì đi không có được. Muốn xả ly nó, muốn bỏ nó mà bỏ không được. Lúc đó thì thưa các vị, ý lực mình không còn đủ mạnh để làm chủ. Và đôi khi mình đợi tới lúc này thì thưa các Phật tử là mình không còn năng lượng tâm thần để tu tập. Lúc đó các vị muốn niệm một tiếng Phật niệm không được. Các vị muốn khống chế một chút buồn chút giận trong tâm thức các vị sinh khởi, các vị khống chế không có được. Chúng ta từng biết có những vị thầy tới lúc bệnh rồi, bất cứ người Phật tử nào lên cũng khóc mùi cả. Và rõ ràng là làm một người tu mà ai tới thăm mình cũng khóc miếu máu, thưa các vị nó rất là kỳ cục, họ đều biết như vậy chứ. Thế nhưng mà khống chế không được, tự nhiên là cái sự xúc cảm nó tràn ra thôi, đối trước ai cũng khóc được cả. Và điều này nó cho chúng ta một cái bài học là đừng đợi tới lúc hình hài mình nó muốn xả ly mình mới chịu xả ly nó. Mình hãy làm được cái việc là ngay bây giờ nhận diện quán chiếu để xả ly nó, bằng không thì rất là muộn. Mình hết năng lượng của đời sống rồi thì thưa các vị lúc đó muốn làm cái gì cũng không làm được. Muốn tự chủ mình không tự chủ được. Mình tự chủ về hình hài chưa chắc đã tự chủ được thai. Lúc đó thì các vị nói cho thân các vị, thân không nghe lời. Các vị đâu muốn ăn uống đổ liều thiều quanh miệng. Thế mà lúc đó thì tự nhiên là mình uống nước, nước nó không chịu vô đâu. Mình muốn nuốt, nuốt cũng không có được đâu. Cổ mình lúc đó nó teo tóp lại. Già một tí các vị ăn uống cảm thấy nó hơi khó khăn rồi, sặc một chút nước thôi, ho luôn, cả một buổi không ăn được. Có phải vậy không? Ở đây có người nào đã từng như vậy chưa? Nghĩa là sẽ có lúc các vị nếm cái hương vị nhàm chán vô cùng của hình hài năm uẩn của các vị, ngay sắc quẩn của ta thôi, thì có nhiều điều rất là phiền muộn nó xảy ra mà mình chán lắm. Còn trẻ thì thấy dễ thương, thấy đẹp đẽ vậy đó. Rồi 70 tuổi, rồi 80 tuổi, rồi già hơn nữa. Rồi sẽ có lúc mình cong queo như một cái lưỡi câu, đi nó khòm tới như vậy. Có những bà cụ già chống cái gậy bị cao gì chứ mấy. Đi rất là khòm. Và thưa các vị, nơi đất nước này thì mình nhìn thấy người già như thế rất là hiếm. Đất nước này cái trình độ văn minh nó cao là một. Thứ hai nghĩa là người ta có nhiều cách để giữ gìn cái tuổi thọ người ta. Còn mình dõi mắt nhìn những quê hương nghèo, các vị thấy có rất nhiều người tuổi trẻ hơn những người già ở đây. Thế nhưng mà họ già hơn các vị gấp hai lần. Cái điều kiện đời sống thiếu thốn, cái điều kiện lo lắng và cái điều kiện của khí hậu của thời tiết vân vân, nó làm cho người ta già rất là vội, rất là sớm. Và đôi khi mình nhìn những người già đó rồi mình thấy thương thân phận của chính hình hài mình. Mình không biết là mình đến lúc đó mình sẽ ra làm sao. Cho nên cái điều đầu tiên các vị hãy nhận biết về hình hài, về sắc thọ tưởng hành thức của các vị để xả ly nó rất là sớm, trong ngay lúc này, chứ đừng đợi tới lúc già. Hãy nhận biết sớm. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái tai hại của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức này. Nó là cái gì rất là cụ thể trong ngay từng đời sống con người, chứ không phải là cái chuyện mù mờ viễn vông của ông A và B gì cả, của ngay từng hình hài các vị. Các vị nhìn coi sắc quẩn của mình, nếu mà nhìn cho kỹ thì rõ ràng là nó nuông chiều mình rất là ít, mà nó chống đối mình, nó nghịch với mình nhiều hơn cái sự nuông chiều của nó đối với mình. Mình muốn thế này, nó đi thế khác. Người nào mà trong cuộc đời này từ trẻ cho tới già, cho tới trả hình hài về cho các bụi mà không đi bệnh viện đó, người đó vô cùng có phước. Mình đi vô bệnh viện rồi các vị mới thấy là có vô vàn điều khổ cực. Và sẽ có một lúc nào đó mình không muốn cũng không được, mình cũng bị người ta đẩy vô bệnh viện. Rồi mình cũng bị người ta cắm rất là nhiều loại ống vô trong này để vừa thở vừa ăn, vừa cho nước đi vào, vừa cho nước đi ra, đủ thứ loại ống lủm đủm chung quanh các vị cả. Và điều này đâu có phải dọa nhau. Bạn bè bằng hữu của chúng ta, những người mà chúng ta quen biết thưa nhiều lắm. Và con đường này nó có từ bỏ một ai đâu. Không ai hứa hẹn rằng mình không đi vô con đường này cả. Phải vậy không? Mình chưa biết là mình đi được như vậy hay không, hay là mình còn thậm tệ hơn, mình chưa biết đâu. Rồi sẽ có một lúc, các vị hình dung là đời sống của chúng ta ở nơi này, tất cả những người già, rồi sẽ đến một lúc nào đó con cái của chúng ta, thưa nó sẽ không nuôi các vị. Do vì cái hoàn cảnh xã hội, do vì cái văn hóa ở đây nó là như thế thôi. Nó không thể để mẹ, để bố nhà để nó nuôi, tại vì nó nuôi như thế, coi chừng cảnh sát phạt tù chết. Chăm sóc không đủ, nó lo nó làm để nó kiếm tiền, trả tiền nhà, tiền cửa, tiền bill, tiền bổng, vân vân mọi thứ. Đâu có ai có thể ở nhà để dâng nước hầu cơm cho các vị từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Và mình sống dai hơn một tí trên cuộc đời này thì thưa các vị, mình là một cái gánh nặng của con cái mình. Và tới lúc thì nó sẽ đưa các vị vô những cái nursing home thôi. Và lúc đó thì sao? Mình chưa bệnh, vô đó mình đủ đổ bệnh và chết rồi. Nhìn thấy bao nhiêu người cái năng lượng đời sống họ không còn, họ là một cái cục thịt còn thở thoi thóp thôi, nghiêng qua bên này nước miếng mồm chảy lòng thòng, không biết gì cả. Và bác sĩ hay là người chăm sóc nào mà có thể chăm sóc các vị từ sáng tới chiều được? Lúc đó thì tất cả những cái u uất của lòng các vị, tất cả những nghiệp tập của quá khứ nó tràn về, các vị có khi sẽ trở thành một người không có nhân cách như bây giờ, dữ dằn thô tháo, và có thể phát ngôn những lời rất là tục tằn, không lường được. Ta không lường được. Ví dụ như trong quá khứ mình ôm cái nỗi phiền hận gì đó chẳng hạn, mình không có thể giải trừ được, do vì mình sống giữa cuộc đời, bao nhiêu con người lịch sử chung quanh, mình đâu thể vung vãi những lời đó. Tới lúc đó rồi ý thức mình đã không còn đủ khống chế, cho nên ta vung vãi hết mọi thứ, ta cất chứa từ trong đây. Chứ cái nỗi phiền hận, bất an, thù ghét, thưa các vị, nó có dịp nó tràn lên, không có khống chế được. Và cái điều này không phải mình dọa, điều này là điều có thiệt. Có những người Phật tử họ ở trong chùa 30 năm, họ làm bao nhiêu công việc, như họ làm công quả, họ đi kiếm tiền, họ gửi về Việt Nam, họ cho nơi này cúng dường nơi nọ, cúng dường nơi kia. Thế nhưng mà tới lúc già, tới lúc mà họ bị một lần tai biến, hai lần tai biến rồi, tai họ không dở lên được, một phần nào đó của thần kinh bị liệt. Bây giờ thì cái tính cách bình thường của họ nó không còn nữa. Họ không có nói năng cái kiểu của người Phật tử bình thường nữa, mà họ mở miệng ra, họ chửi bới nặng lời, họ nói những lời rất là thô, rất là ác khẩu mà bình thường ta chưa từng nghe. Thế thì các vị thử hình dung coi là cái tác hại của nó lớn đến độ nào, tác hại của sắc, quẩn, của thọ, của tưởng, của hành thức mà mỗi ngày ta đều bỏ vào trong đây. Nếu mỗi ngày các vị bỏ vào tâm thức của các vị những cái thiện pháp á, những cái lành, những cái thiện, những cái đẹp đẽ, những cái dễ thương á, thì tới lúc ý thức của mình nó không còn năng lực, nó khống chế nữa, thì mình có thể tuôn chảy ra những điều đẹp đẽ dễ thương. Còn nếu bình thường mà mình nuôi nó bằng thức ăn của ô uế, của nhiễm độc, của ác khẩu, của suy nghĩ rất ư là tiêu cực về người, thưa các vị, sẽ tới lúc tất cả những thứ đó nó có điều kiện nó tuôn chảy ra, không ai chặn lại được cả. Đó là cái mức độ nuôi dưỡng và mức độ tác hại của nó trong từng ngày trong đời sống của chúng ta. Và từ cái điều này thì thưa các vị hãy nhận biết về cái quá trình nuôi dưỡng của quẩn của các vị từng ngày trong đời sống này, để biết là ta đang đi về hướng nào. Ta có thể là đang đi về cái hướng rất là tích cực để làm cho đời sống ta mỗi ngày nó tràn đầy cái giống thiện lành để tâm thức. Ta cũng có thể đang đi về cái hướng rất là tiêu cực bằng mỗi cái sự suy nghĩ của ta. Có khi ở bề mặt đó thì mình xử sự với mọi người nó như thế này, nó dễ thương như thế này, nhưng mà cái quan trọng không phải là bề mặt đâu. Cái quan trọng là cái dòng vận hành ngay nơi tâm thức của các vị, cái sự suy nghĩ của các vị từng ngày. Đó là một cái loại nuôi dưỡng thọ tưởng hành thức bên trong tâm thức của các vị. Nếu mà mình nuôi nó từng ngày bằng những cái ý niệm cứ khởi lên là khởi cái buồn, cái giận, cái thù hằn, cái ganh tị, cái ghét hờn, thế thì mình đang hứa với lòng rằng trong tương lai cái tác hại của nó sẽ lớn vô cùng đối với tự thân ta trong một đời này. Tác hại nó làm kinh khiếp những người chung quanh ta là hai. Tác hại nó nhận chìm mình vào trong nhiều đời của tương lai là ba. Cho nên ngay bây giờ mình hãy nhận biết cái tác hại của sự dưỡng nuôi mình đối với năm quẩn. Cái tác hại để rồi mình yểm ly, mình xa lìa, mình sợ, và mình chuyển hướng cái con đường tu tập tích cực hơn. Đó là vấn đề thứ hai. Cái thứ ba là chúng ta nói về cái năng lực của chúng ta có thể tu tập để vượt thoát khỏi năm thủ uẩn. Thưa đại chúng, là các vị đi ngang qua cái tầng này, tức là các vị nhận biết về năm thủ uẩn của các vị một cách tinh tế và biết rõ cái con đường nuôi dưỡng hai hướng tiêu cực và tích cực. Rồi mình mới đi vào cái chiều sâu của nó, mình nhận biết thêm một điều là bản chất của năm thủ uẩn này. Nó là cái bồng bềnh sinh diệt đến đi do nhiều nhân nhiều duyên hội tụ lại để hình thành. Đó là cái ý niệm ban đầu. Ý niệm thứ hai chúng ta nhận sâu hơn. Cái đầu tiên mình nhận diện là bản chất của nó vốn là hư vọng, không có thật. Sắc quẩn này không có thật. Những cái cảm thọ vui buồn của các vị cũng là loại không thật. Rồi những cái hình ảnh mập mờ các vị mời gọi nó để hồi ức lại, nó có mặt trong tâm thức các vị, bản chất nó cũng không thật. Tại sao nó không thật? Rất rõ ràng đó là nếu thọ quẩn của các vị là thật thì nó ở luôn với các vị, nó không hề đi. Thế nhưng mà chưa hề có cái buồn nào đến mà không đi, chưa hề có cái vui nào đến mà không đi. Nghĩa là tâm thức của các vị là một cái vùng đất trống, và tất cả những cái ấy là những đoàn người đến là đi thôi. Mình hãy hình dung là cái tâm thức của mình nó như một cái sân vận động, một cái sân đá banh. Và tất cả những cái đoàn như buồn, như giận, như ghét, như thương, đó là những cái đoàn thể thao. Nó đến, nó thi triển một bộ môn, nó đấu đá với nhau, rồi nó ra đi. Rồi một đoàn khác lại đến, rồi ra đi. nó đa sắc đa dạng vô cùng. Trong cái vùng sân tâm của các vị, cái vùng trời tâm của các vị, nó có vô vàn những cái đoàn binh nó đến và đi như thế. Thế thì tự bản chất của ngũ uẩn này nó vốn là hư vọng không thật, nó vốn đến là đi, đó là mức độ cạn. Thứ hai, nó vốn là hư vọng không có thật. Tại sao? Tại vì nếu nó là thật thì không có một người nào có thể thoát chết được khi cái buồn nó đến cả. Tại vì nó đến nó ở luôn trong năm thứ các vị, thì không có cách gì các vị lung lai, không có cách gì các vị loại trừ, hay là không có cách gì cái buồn nó ra khỏi vùng tâm của các vị. Thế nhưng mà nó đến rồi nó đi, cho nên bản chất của nó là hư vọng không có thật. Và nếu nó là không thật, nếu là hư vọng, nếu nó đến nó đi thì ta vượt thoát được khỏi nó không? Thưa, vượt thoát được. Có điều mình không có gan, không chịu vượt thoát thôi. Mình muốn mời nó lại, mình muốn nuôi dưỡng nó, mình cho nó ăn từng ngày để nó tồn tại trong tâm thức mình. Chứ còn bản chất của nó đúng là đến và đi, nó không thật. Cho nên thưa các vị, vượt thoát khỏi năm uẩn, điều đầu tiên các vị hãy nhận diện cho kỹ, nó đến và nó đi, nó vốn là hư vọng. Cái điều này rất là dễ nhận biết. Nếu nó thật thì các vị không vượt thoát nó được. Còn do vì nó không thật, cho nên không hề có cái buồn nào đến rồi không đi. Cái buồn đến và đi, cái vui đến rồi đi, vân vân, nghĩa là mọi thứ nó đều đến và đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Và khi mình đi vào chiều sâu của cái sự nhận diện này được rồi, thì mình sẽ đi vào cái tầng cuối cùng, đó là thế thì đã có cái đến cái đi thì có cái không đến không đi, phải không? Cái nguyên tắc là nếu đã có đến có đi thì sẽ có cái không đến không đi. Nếu có cái vật chất ngăn ngại thì có cái không gian mênh mông để cho vật chất đó có mặt và sinh trưởng. Nếu có người khách vãng lai thì phải có ông chủ. Nếu có con người ở thì phải có cái nhà để con người ở. Nó theo nhau như thế. Thế thì cái đến đi này ta nhận diện được thì ta sẽ nhận diện ra được một cái không đến không đi. Thế thì cái gì là cái không đến không đi này các vị? Liễu tri. Cái không đến đi. Và thưa đại chúng là cái này đâu khó khăn gì để cho chúng ta có kinh nghiệm đâu. Đây là con mắt của tôi. Thế thì tôi có thể nhìn mọi thứ màu sắc hiện lên con mắt của tôi, mọi cái bị con mắt thấy. Thì thưa các vị, nó là đối tượng để tôi thấy. Rồi con mắt, làm sao tôi thấy được con mắt? Tôi chỉ đưa mảnh gương phía trước, tôi nhìn trong gương. Nhưng mà tôi không thể rờ trong gương này, tôi nói đây con mắt tôi được. Mà tôi phải sờ ngược lại đây để tôi nói đây là con mắt của tôi. Phải không? Tôi không thể thấy con mắt của tôi chỉ thấy được bóng của nó thôi à. Tôi thấy mọi đối tượng trước mắt tôi, nhưng mà mắt tôi thì tôi không thể thấy, tại vì nó là tôi. Thế thì cái nhận biết của ta, thưa các vị, nó nhờ mọi thứ bên ngoài. Cho nên ta hiểu rằng ta có cái nhận biết. Chỉ thế thôi. Ta nhờ cỏ cây bên vệ đường, cho nên ta biết là gió đang thổi ngang qua. Gió vốn vô hình, không có mùi hương, không có sắc chất, không có màu, cho nên nó mênh mông, rỗng lặng, tịch liêu, không có cái gì để chúng ta có thể nắm bắt, chụp hình được cả. Ngày xưa thì Bao Công còn bắt Lạc Mạo Phong, chứ bây giờ thì các vị không hề bắt được cái gì gọi là Lạc Mạo Phong cả. Gió không thể bắt được. Các vị mà làm một cái gì đó, các vị nhốt được gió, có còn là gió không? Gió dừng lại mất. Thế thì từ cái điều ví dụ này các vị quy về cái nhận biết của các vị, để cho mọi thứ đến đi này soi hình trong nó, phải không? Có cái buồn, có cái giận, có cái ghét, cái thương nó đi ngang qua. Ta thông minh thì ta là cái nhận biết buồn, giận, ghét, thương. Ta vụng về thì ta luyện đời mình, ta thấy ta là buồn, giận, ghét, thương. Nó cách nhau bao nhiêu xa? Trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Một, anh là buồn là giận. Hai, anh là người nhìn buồn giận, không có rời nhau phút giây nào cả. Và cái câu hỏi cuối cùng đó là cái nhận ra buồn giận nó đang ở đâu nơi các vị? Đang ở đâu? đâu có đợi tới mình đi về nhà, cũng không đợi tới tới đây học mới có, cũng không đợi Đức Thế Tôn cho. Nó có mặt ngay từ lúc các vị vừa chào đời. Và thưa đại chúng là cái điều này ta liễu hội nó không có khó. Nhưng mà cái gì thì nó khó? Sống được với nó mới khó. Mình sống từng phút, từng giây, từng sát na ngay nơi cái trạng thái nhận biết này mới khó. Chứ còn các vị nghe một vài thầy chia sẻ về vấn đề này thì ta tự nhiên có niềm tin với điều này, không phải khó khăn gì cả. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên, rất là cụ thể. Nó là con đường chánh pháp mà nghìn xưa các vị thầy, các đức Như Lai hay là các vị thiền sư khai triển chỗ này, khéo quay về liễu hội. Thế nhưng mà từ liễu hội đến sống được, nó là một khoảng cách rất là dài. Rồi từ cái lúc mà mình tập tè sống, tức là mấp mé vào bờ, thử làm quen để sống một phút một giây, cho tới lúc mà ta sống được miên viễn cả một vòng tròn, nó đòi hỏi, đòi hỏi cái gì nữa các vị? Thưa các Phật tử, là các vị đầu tư toàn bộ tế bào của hình hài các vị để sống, chứ không phải là đầu tư một chút năng lượng đời sống đâu. Mình luyện trọn vẹn cả đời sống mình vào cái chuyện này để sống, các vị mới có khả năng địch được với chuyện tử sinh thôi. Chứ không phải là mình nghe, mình hiểu một chút xíu rồi có thể nếm được hương vị chánh pháp, thưa không? Người xưa họ chặt cánh tay vậy, dâng lên các bậc thầy, thề một lòng sống như được. Họ coi cái chết nhẹ vô cùng, họ sợ chuyện tử sinh vô cùng, chứ không phải như ta. Do vậy, thưa các vị, ngộ đạo thì dễ, mà sống được với các vị thể hội không phải dễ. Tại sao như vậy? Mình đâu đã chán hình hài năm quẩn mình đâu. Thưa, nghiệp của mình còn cực kỳ nặng. Mình không phải ái cái thân này không, mình ái mọi thứ xung quanh. Mọi thứ xung quanh là mình, chứ không phải là cái này là mình đâu. Nhà tôi, con tôi, xe tôi, đất tôi, tiền tôi, mọi cái là tôi cả, chứ không phải của tôi. Tôi gắn tôi vào mọi thứ, chứ không có chuyện đó là của tôi đâu. Mình còn rất là xa, cái con đường mình đi xa lắm, thưa các vị. Do vì chúng ta chưa cảm nghiệm được nỗi vô thường, chúng ta chưa sợ con đường tử sinh, chúng ta chưa thấy cái chết chưa ngán đâu. Mà tới chừng các vị chạm chân vào cái chết, thưa, lúc đó thì muộn lắm, không làm ăn gì kịp cả. Lúc đó thì chỉ đợi người ta đóng đinh cụp cụp đưa vô lò thiêu thôi, chứ còn lúc đó thì, thưa các vị, họ không còn năng lực để làm đâu. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là cái dòng sông vật lý bên ngoài, những cái cơn lục lội bên ngoài, những cơn bão bên ngoài, nó có nhận chìm làng xóm, nó nhận chìm cả một vùng đất, thế nhưng mà người ta còn có đường giải thoát. Cái dòng sông của năm uẩn chảy bên trong các vị, những cái dòng sông của vui buồn, nó nhận chìm ta, ta không chạy thoát chỗ nào được cả. Nó chính bên trong của ta, và cái sức bảo tố của nó, thưa các vị, phải là những con người trưởng phu lắm, hoặc là những con người tu tập giỏi lắm. Bằng không thì không có một con người nào có thể chịu đựng nổi, vượt thoát nổi cái dòng cuồng lưu đang chảy trong các vị cả. Các vị là người chịu trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn, các vị là người vượt thoát được hay không, do chính năng lượng tu của các vị, chứ không ai giúp được cả. Không có một vị thần nào, vị thánh nhân nào, không có một Đức Thế Tôn nào có thể giúp ta được cái điều này. Ta làm chủ đời sống của chính ta. Rồi sâu hơn, thưa các vị, ta làm chủ đời sống sinh tử luân hồi của chính ta. Ta yểm ly, ta chán, ta sợ, ta ghê tởm con đường luân hồi, ta mới đầu tư năng lượng của đời mình trong chuyện tu. Bằng không thì chúng ta đi lanh quanh một vòng, ta trở lại ngay chỗ ban đầu ta vừa có mặt. Tức là ta quanh quanh một vòng, ta vẫn nhào vào thai mẹ như thường để chịu cái cuộc tử sinh thôi. Và chừng nào mình chán sợ nỗi vô thường, mình kinh khiếp con đường tử sinh rất là dài, chừng đó mình mới đầu tư năng lượng đời mình cho chuyện tu. Bằng không thì tâm bồ đề của mình đó, yếu như cái ngọn cỏ vậy đó. Gió qua nó thổi qua, gió lại nó thổi lại, nắng một bữa là nó héo mất. Tâm Bồ Đề mình nó là những cái cây bé nhỏ mong manh, không lớn được, không thể trưởng thành. Nói chi đến chuyện là kết trái đơm hoa còn xa lắm. Hãy cố gắng liễu hội điều này cho kỹ. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả để tế là chúng sanh.